Điều 1: Tu trong bệnh tật. Điều tâm niệm thứ nhất: nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục dễ sinh. Trong phần đối trị như một phương pháp thực tập, chính Hòa Thượng Diệu Hiệp dạy ta hãy xem bệnh tật là thuốc trị liệu, hoạn nạn là đạo giải thoát. Đó là phương pháp đối trị để giúp hành giả chấp nhận sống chung với bệnh tật và hoạn nạn để chuyển hóa tâm. Cầu nguyện, than van, trách móc chỉ dẫn đến tình trạng khủng hoảng tâm lý, không giải quyết được gì, còn làm cho vấn đề trở nên phức tạp. Trong vế đầu của câu thứ nhất là nghĩ đến thân thể, vế thứ hai là phần tâm lý đối trị, ngài dạy đừng cầu không bệnh tật. Vế thứ ba là giải thích lý do, nếu thân thể cường tráng suốt cả cuộc đời thì tham dục nặng, chìm đắm trong sự hưởng thụ, tính dục sẽ dễ phát sinh. Lúc đó hành giả sẽ gặp trở ngại trong sự tu tập. Vấn đề được đặt ra theo từng trường hợp. Nếu ta có người thân lâm vào hoàn cảnh bệnh tật một cách đột ngột, hôm qua còn khỏe mạnh mà nay vào bệnh viện, thì tâm lý đầu tiên khởi lên là trạng thái tiếc nuối và không muốn tin đó là sự thật. Trong tình huống này, nỗi đau trỗi dậy vì ta đang thiết lập tình cảm liên minh để chia sẻ nỗi đau. Lúc đó, việc áp dụng nghĩ đến thân thể, đừng cầu không bệnh tật sẽ hiệu nghiệm. Trước mắt, ta nhìn thấy người thân đang đau quằn quại vì cơn bệnh mà tất cả công ăn, việc làm, kế hoạch, dự án bị ngưng trệ hoặc bị ảnh hưởng trực tiếp. Như vậy, trong tình huống này, nếu ta nói với bệnh nhân câu trên sẽ có thể gây cho bệnh nhân cảm giác ta không cảm thông được cái đau của họ. Người bệnh có thể nghĩ việc đau bệnh diễn ra như phản ứng tất yếu của nghiệp. Nếu ta lý giải tất cả bệnh tật hiện tại đều là các nghiệp được phát sinh trong quá khứ, chắc chắn không thể giúp người bệnh vượt qua bệnh tật về phương diện tự trị tâm lý bản thân. Do đó, ứng xử câu nói này cho bản thân thì được, nhưng yêu cầu người đang bệnh ứng dụng để giải nghiệp khổ của họ sẽ dẫn đến ức chế tâm lý. Trong kinh Đức Phật dạy, những vị xuất gia cứ trung bình 2-3 tháng, hoặc nếu có thể nửa tháng một lần, đi vào bệnh viện thăm viếng các bệnh nhân. Điều khích lệ đó có ý nghĩa sách tấn rất cao đối với người xuất gia. Từ bỏ những hưởng thụ khoái lạc giác quan, huấn luyện bản thân để ý niệm diễn ra theo cơ chế tỉnh thức, giữ cho tâm không chạy theo phản ứng của thuận và nghịch, dẫn đến lòng tham, sân. Từ đó, việc chuyển hóa hết các phàm tính được thực hiện một cách khá thành công. Việc ăn, mặc, ngủ của người xuất gia được giảm thiểu ở mức độ tối đa. Để hỗ trợ cho việc thực tập, ta nên đến thăm viếng bệnh nhân. Dù họ không phải thân bằng quyến thuộc, nhưng có ý nghĩa xã hội rất lớn. Sự có mặt của tu sĩ Phật giáo tạo ra tác dụng trị liệu tâm lý ở các bệnh nhân. Năm 2003, chúng tôi và một số hòa thượng tại Việt Nam có dịp tham quan các bệnh viện và những ngôi chùa dọc theo các tỉnh biên giới giữa Thái Lan và Miến Điện, tỉnh Chiang Rai, Chiang Mai và Chiang Nai. Chúng tôi tháp tùng theo phái đoàn các nhà sư Thái Lan và những người chuyên làm công tác từ thiện. Cứ mỗi buổi trưa sau khi khất thực, các nhà sư đi vào bệnh viện chia lại phần thực phẩm của mình cho bệnh nhân. Đức Phật dạy mỗi vị xuất gia dùng một bát đựng gọi là ứng lượng khí, đo sức ăn của mình đủ cho việc làm Phật sự và hành đạo trong một ngày. Sau giờ trưa không ăn nữa. Nhưng các nhà sư ở đây phương tiện, chẳng những nhận một bát mà còn nhận thêm 5-10 bát, cùng với những chiếc xe từ thiện chuyên chở các hàng hóa và hành lý. Ai phát, nhà sư nhận hết, sau đó vào bệnh viện cho những người nghèo. Về ý nghĩa xã hội, các nhà sư sử dụng lời khuyên của Đức Phật vào tình huống rất cần thiết. Bệnh viện Thái Lan có gian phòng tôn thờ Phật để bệnh nhân có thể đến tụng niệm, bái sám, thiền quán, cầu nguyện. Trên các vách tường đều có những câu nhắc nhở trích trong kinh Pháp Cú như sức khỏe là phước báu lớn nhất của kiếp người, hoặc những phương pháp để giữ gìn sức khỏe theo quan niệm y học nói chung. Như vậy, bên cạnh tiếp xúc với Phật Pháp, các bệnh nhân còn có dịp để quán chiếu. Các sư cũng thường thuyết giảng tại nhà cầu nguyện bệnh viện cho những bệnh nhân có nhu cầu. Việc trị liệu tinh thần giúp người bệnh nương vào lời pháp thoại mà quên đi cái đau vật lý đang có mặt. Đối với bệnh nhân quá nặng, không rời khỏi giường được, thì các nhà sư đến tận nơi để thuyết giảng. Việc thuyết giảng trong tình huống này rất ngắn gọn, với những Phật ngôn xúc tích đi vào bản chất của pháp môn để nhắc nhở người bệnh và giúp họ trở thành một hành giả, giúp họ thấy rõ bệnh tật là một tiến trình tất yếu về phương diện sinh học của cơ thể mà ai cũng phải chấp nhận. Sự nhận diện đó làm cho người bệnh bớt đau mà không có những phản ứng ức chế tâm lý dẫn đến lòng sân. Như vậy, bản chất của một câu tâm niệm đều có cả ba vế. Có người áp dụng cả ba vế như sự trị liệu, có người chỉ cần áp dụng hai vế để dừng lại ở nhận thức thực tại đang là. Đây cũng là mô hình về nhân quả mà Đức Phật đã dạy trong Tứ Diệu Đế. Đầu tiên, thừa nhận khổ đau dưới hai hình thức: khổ đau vật chất và khổ đau tinh thần. Khi thấy được khổ đau vật chất, ta truy ra gốc rễ, nguyên nhân hình thành, các điều kiện khách quan, chủ quan. Sau đó ta nghĩ về một phương trời cao rộng, đối lập hoàn toàn với bế tắc hiện tại mà mình đang có. Đó là hạnh phúc.